Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Kiên trì cầu nguyện với đức tin thật, nhưng trước hết là ca khúc Người chăn hiền lành qua tiếng hát Lệ Uyên. Phúc âm Luca chương 18 câu 1 đến câu 8 ghi lại một dụ ngôn của Chúa Giêsu dạy về thái độ kiên trì trong sự cầu nguyện như sau. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng: "Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi." Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng, dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này quấy rầy ta, ta sẽ xét công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn Chúa phán thêm rằng, các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi con người đến, sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Đó là Phúc âm Luca chương 18 câu 1 đến câu 8. Chúa kể cho các môn đệ dụ ngôn quan án không công bình với mục đích dạy tinh thần kiên trì cầu nguyện. Kiên trì cầu nguyện không có nghĩa là tiếp tục cầu nguyện không bỏ cuộc, nhưng qua dụ ngôn trên, chúng ta còn có thể khám phá ra những yếu tố khác ngoài yếu tố kiên trì. Trong dụ ngôn này, Chúa nói đến những thái độ nào của viên phán quan? Trước hết, ông ta không kính sợ Đức Chúa Trời. nghĩa là không tuân giữ các giới luật của Chúa cũng không theo ý người, như vậy ông ta phân xử theo nguyên tắc nào? Tất nhiên là theo ý quyết đoán riêng, và như vậy chúng ta biết chắc khó tránh được lầm lỗi. Không kính sợ Đức Chúa Trời toàn chi là đấng biết rõ lòng người, thì viên phán quan này không thể nào có sự khôn ngoan thật. Kinh Thánh cho biết, loài người xem bề ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy trong lòng. Con người chỉ có thể phán đoán về người khác một cách hời hợt nông cạn dựa vào bề ngoài, chỉ vì không ai thấy rõ được lòng dạ con người, kể cả chính lòng mình. Sách Tiên tri Jeremy chương 17 câu 9 đến câu 10 ghi như sau: lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được? Ta, Chúa hằng hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả công việc họ làm. Đó là Jeremy chương 17 câu 9 đến câu 10. Những quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời thường khó tránh lầm lỗi, vì không có sự khôn sáng của Chúa thì không ai có thể hiểu được những ẩn khuất trong lòng người. Lầm lỗi của quan tòa trong việc xét xử thường để lại oan khiên, đau khổ cho các nạn nhân, và đây là kinh nghiệm bi thương trong lịch sử pháp chế của con người. Thứ hai, ông ta không vị nể ai hết. Thái độ này kết hợp với đặc điểm không kính sợ Chúa ở trên, cho chúng ta thấy đây là một viên thẩm phán kiêu căng, không có lương tâm chức nghiệp. Ông ta ích kỷ và có lẽ cũng rất tàn nhẫn. Thứ ba, ông ta đã miễn cưỡng xử công bình cho bà quá thắng kiện, để khỏi bị bà ta tiếp tục quấy rầy, làm phiền, chứ không phải vì lương tâm chức nghiệp mà xem xét đúng mực trường hợp của bà. Ông ta chỉ nghĩ đến mình, làm mọi điều cho mình và vì mình. Với những nhận định trên, chúng ta có kết luận nào về viên quan tòa trong dụ ngôn của Chúa Giê-xu? Hiển nhiên, ông ta không phải là một thẩm phán công minh, thanh liêm, mà là một người vô tín, kiêu ngạo và ích kỷ. Tuy nhiên, mục đích Chúa kể dụ ngôn này là gì? Trọng tâm bài học Chúa dạy không phải là viên quan tòa, nhưng là thái độ của bà quá, là người có nan đề, người cần được công lý bảo vệ. Hình ảnh viên quan tòa vô tín, kiêu ngạo và ích kỷ chỉ được dùng như một cái phông đen tối để cho các môn đồ có thể thấy nổi bật hình ảnh của một Đức Chúa Trời công chính là đứng phán xét tối thượng. Bây giờ chúng ta nêu lên những nhận định về bà quá trong dụ ngôn trên. Trước hết, đây là một bà quá nghèo khổ, tứ cố vô thân. Trong xã hội Do Thái cổ thời, hạng người bần cùng khốn khổ hơn hết là những bà quá. Vì lao động chính trong gia đình là người đàn ông, thì chồng bà đã chết. Mặt khác, thiếu vắng người chồng là cột trụ bảo vệ gia đình, bà quá thường là đối tượng cho người ta ức hiếp trong một xã hội bất công, người cô thế không được luật pháp bảo vệ. Thứ hai, bà bị ức hiếp, bị chiếm đoạt tài sản, mất cả phương tiện sinh nhai, có thể đưa đến chỗ mất cả sự sống khi căn nhà mảnh vườn bị cướp đoạt. Chúa Giê-xu trong lời của trách đám cầm quyền xã hội Do Thái đương thời đã nói đến tình trạng này, bảo những người cầm quyền là những kẻ nuốt gia tài của đàn bà quá. Điểm thứ ba về bà quá là quyết tâm sử dụng phương tiện duy nhất có trong tay, cũng là giải pháp cuối cùng, đó là đến với quan tòa kêu nài công lý. Bà ta không ngồi yên cam chịu, nhưng quyết định sử dụng phương tiện duy nhất là kêu van và sử dụng một cách kiên trì. Bà quá bị dồn vào một hoàn cảnh bế tắc không lối thoát, nhưng bà ta không tuyệt vọng, không buông xuôi, không ngồi than thân trách phận. Bà nắm lấy phương tiện hợp pháp cuối cùng và quyết tâm sử dụng phương tiện đó. Bà đến với đúng người có thẩm quyền cao nhất là viên phán quan, dù bà có thể biết ông ta là một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời. Bà không tự giải quyết, nhưng sử dụng phương tiện chính thức, hợp pháp là kiên trì kêu nài để được xét xử công bình. Với những nhận xét trên về viên quan tòa và về bà quá, chúng ta rút ra được những bài học nào trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu? Sau khi kể dụ ngôn, Chúa hỏi các môn đồ, các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Viên quan án này đã nói gì? Ông ta bảo rằng, dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này quấy rầy ta, ta sẽ xét công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Viên quan tòa đã giải quyết cho bà quá nghèo khổ oan ức, không phải vì bà, nhưng vì chính ông ta, để khỏi nhức đầu. Chúa nói tiếp, vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Bài học là ở đây, Chúa đã dùng lối so sánh bất cân đối, cực kỳ bất cân đối, một đằng là viên phán quan, một con người bất toàn, ích kỷ, vô lương tâm, đằng kia là một Đức Chúa Trời toàn năng, toàn thiện, công chính. Viên phán quan xấu xa tệ hại như thế còn làm được một việc đúng, huống chi Đức Chúa Trời cao cả thiện hảo lại không làm việc tốt hay sao? Chân lý này cho chúng ta thấy cái vô lý của mình khi không đến với Chúa trong sự cầu nguyện, và khi cầu nguyện thì không kiên trì. Tại sao con dân Chúa không đến kêu cầu với Chúa? Nếu đã cầu nguyện tại sao không kiên trì? Chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời chỉ hành động đúng thời điểm của Ngài, thời điểm của Chúa đáp lời luôn luôn là thời điểm tốt nhất. Khi cầu nguyện, chúng ta không nên hối thúc Chúa mà cứ bình tĩnh kiên trì cầu nguyện, như bà quá nghèo, không than van, không bỏ cuộc mà cứ kiên trì đến van nài nơi cửa quan, vì không còn phương cách nào khác. Bà tin chắc rằng đây là phương cách tốt nhất, cũng là phương cách hợp pháp nhất. Tại đây chúng ta cần xem lại thái độ cầu nguyện của mình và có những điều chỉnh cần thiết. Bài học thứ hai liên quan đến cao điểm của dụ ngôn. Kết thúc câu chuyện, Chúa đã đưa ra một nhận định mà khi mới nghe, chúng ta thấy dường như không liên quan gì. Chúa bảo, song khi con người đến, sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Chúa muốn nói đến thời điểm nào? Chúa thường dùng danh hiệu con người để chỉ chính Ngài. Như vậy, khi con người đến là lúc nào? Chúa đang có mặt tại đó và đang dạy bằng ẩn dụ. Tất nhiên, Chúa không nói đến hiện tại mà chỉ hướng về một thời điểm tương lai mà chúng ta có thể hiểu là ngày Ngài sẽ từ trời trở lại. Trong ngày đó, theo cái nhìn của Chúa, điều quan trọng chính là đức tin. Đức tin thể hiện trong sự cầu nguyện sẽ biến hành vi cầu nguyện thành đời sống cầu nguyện. Một đời sống nhờ cậy Chúa như tinh thần cầu nguyện tùy thuộc Chúa hoàn toàn. Chân thành nhìn lại sự cầu nguyện của mình, chúng ta phải nhận rằng phần lớn sự cầu nguyện của chúng ta bao gồm chất liệu chính là lời nói, là âm thanh, nhiều khi rỗng tuếch, mà đúng ra chất liệu chính của sự cầu nguyện phải là đức tin. Chúng ta thường cầu nguyện không có đức tin, không vận dụng đức tin. Tại đây chúng ta cần nhắc lại lời khuyên trong Gia Cơ chương 1 câu 5 đến câu 8. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế, chứ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Vấn đề lớn nhất của sự cầu nguyện là đức tin. Như chúng ta đã biết, đức tin không chỉ là kiến thức suông, nhưng chính yếu là liên hệ và tương giao. Chúng ta từng biết, từng nghe tên những tỷ phú của trần gian, nhưng những người giàu này sẽ không giúp chúng ta trong khi chúng ta quẫn bách, đơn giản chỉ vì chúng ta không quen biết, không có một mối liên hệ nào với họ. Nhiều người đối với Đức Chúa Trời cũng y như vậy. Biết Đức Chúa Trời trên lý thuyết, nhưng không có mối liên hệ cá nhân nào với Chúa, cho nên những lời cầu nguyện không bao giờ được đáp ứng vì không hội đủ điều kiện chính yếu là đức tin thật. Gia Cơ nói về tầm quan trọng của đức tin trong sự cầu nguyện như sau. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ, giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế, chớ nên tưởng mình sẽ lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Đó là Gia Cơ chương 1 câu 5 đến câu 8. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.